chữ cát, xóa chữ hung. Trở về Paris không lâu, tôi chuẩn bị lên đường về Việt Nam. Vừa đến Sài Gòn, tôi được mời đi dự buổi lễ tế thần, gọi là lễ kỳ yên, tại đình Nhân Hòa ở cầu Âm Lãnh, quận 1. Lễ kỳ yên được tổ chức y hệt như ngày xưa, đặc biệt chánh tế lại là anh Đỗ Văn Rỡ, cựu đổng lý văn phòng Bộ Văn hóa của chế độ cũ. Người đã tiếp đón tôi hết sức ân cần trong dịp tôi ghé về nước năm 1974. Sau một thời gian ngắn đi cải tạo, anh Rỡ được anh Lưu Hữu Phước bảo lãnh cho về và làm công việc viết lại tuồng cổ cũng như chấn hưng nền hát bội, là lĩnh vực mà anh hết sức thông thạo. Anh cũng làm chuyện tế lễ nên được cử đứng ra làm chánh tế lễ hội kỳ yên. Gặp lại nhau, cả hai chúng tôi đều rất mừng. Tôi càng thú vị hơn khi biết được chương trình lễ hội. Lễ kỳ yên tiến hành vào buổi sáng, buổi chiều là phần hội thảo và nghe nhạc lễ, rồi đến tối có buổi biểu diễn vở hát bội sang hậu đặc sắc mà người trong giới thường gọi là tuồng thầy. Cả ngày hôm đó tôi được tắm mình trong bầu không khí đình đám hội hè y hệt như ngày xưa. Sau đó đài truyền hình đến phỏng vấn, đặt câu hỏi lễ kỳ yên có phải là mê tín dị đoan hay không. Nhờ đó tôi được dịp trình bày quan điểm của mình. Lễ hội kỳ yên cúng thần thành hoàng là một sinh hoạt văn hóa độc đáo của Việt Nam. Về mặt nội dung, nó chứng tỏ dân tộc Việt Nam trọng nhân nghĩa, luôn ghi nhớ công ơn tiền nhân. Ngày xưa, những người được nhà vua phong cho làm thành hoàng là người có công với làng với nước, chứ không phải bất cứ viên quan nào cũng được sắc phong. Mà nổi bật nhất chính là Hưng Đạo Đại Vương, người đã ba lần đại thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Lễ hội thì phải có nhạc lễ, vậy là chúng ta làm sống lại một phần bộ môn âm nhạc truyền thống vô cùng tuyệt vời. Chẳng những vậy, buổi tối còn được xem hát bội, cũng là một bộ môn nghệ thuật rất đặc sắc của Việt Nam. Ngoài ra, khi quan sát những người dự lễ hội kỳ yên sáng nay, tôi thấy hầu hết đều là những bác sĩ, giáo sư, doanh nhân. Trong 2 tiếng đồng hồ, những người đến đây hôm nay tạm quên đi những bệnh nhân, học trò, con số, mà để tâm hồn thư thái cùng nhau tưởng niệm ơn đức người xưa đã có công dựng nước và giữ nước. Về tâm sinh học, điều này rất tốt vì những người vốn bận rộn có dịp rút ra khỏi công việc hàng ngày, giây phút thư giãn đó vô cùng hữu ích cho sức khỏe. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc phục hồi lễ hội kỳ yên là nhất cử mà tới tam tứ tiện, thật đáng hoan nghênh vô cùng. Sau chuyến về nước, tôi trở qua Paris thì thình lình bị một tai nạn. Một buổi tối tôi đến chơi với mấy người bạn nhạc sĩ Ấn Độ, có đem theo cây đàn tranh nhỏ của anh Vĩnh Bảo tặng. Khi ra về lúc 1 giờ sáng thì ngã đường vào xa lộ đã đóng. Tôi quay xe tìm hướng khác để đi. Vừa quẹo ra đường lớn, bỗng nhiên một chiếc xe lớn từ phía trái lao tới, đâm vào, khiến đầu xe của tôi nát bấy. Chiếc xe quay tròn, xe kia còn trớn chạy thêm một đoạn, rồi chết máy nằm im. Giữa đêm khuya, tiếng va chạm của hai chiếc xe nghe dữ dội. Vài người chạy tới, đinh ninh người ngồi trong xe có lẽ đã chết. Cánh cửa xe bị kẹt hồi lâu mới mở được. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra ngoài an toàn. Duy có cây đờn trong bao da, được để cẩn thận phía băng sau. Do chấn động mạnh khiến cho hai con nhạn đâm thủng xuống mặt đờn. Thế mà lạ lùng thay, tôi không hề bị một vết thương. Kể cả cặp mắt kiếm bị rơi xuống cũng không bể. Sau khi nghe tin tôi thoát hiểm trong tai nạn xe, tôn nữ Hỷ Khương đã tụng kinh cầu an cho tôi liên tục trong 49 ngày và làm bài thơ mừng tựa là Ánh Văn Tinh, có 4 câu cuối như sau: cho chữ cát xóa chữ hung, cho văn tinh rạng một vùng trời xanh, hóa thân Bồ Tát là danh, nhạc vui trong đạo, ý lành trong thơ. Cũng năm 1992, tôi gặp thêm một tai nạn khác không kém phần nguy hiểm. Hôm đó, vợ chồng cháu Diễm vừa từ Úc Châu qua Pháp cùng với mẹ tới thăm ông ngoại, ngồi chơi với tôi một hồi, rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Đang ngồi ăn, bỗng tôi sực nhớ, trước khi đi còn đang nấu nồi phở, nhưng quên chưa tắt bếp. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ trôi qua, nồi nước chắc đã cạn từ lâu. Cha con bỏ dở bữa ăn, tức tốc quay về nhà. Cháu Thanh giành cầm lái, tôi ngồi kế bên chỉ đường. Xe chạy như bay gần 150 cây số một giờ trên xa lộ. Mọi người lo âu đến từng giây từng phút trôi qua. Về đến nhà, chạy lên tầng lầu chín, mở cửa ra thì thấy khói đen mịt mù, lửa từ trong nhà bếp sắp lan ra tới phòng khách rồi. Tôi lao vào đóng sập cửa ngay, vì sợ gió lùa vào làm ngọn lửa cháy bùng thêm. Thủy Tiên và tôi vội vã lấy mền nhúng nước liên tục đập vô cho tới khi dập tắt được ngọn lửa. Chừng đó mới dám mở cửa cho khói ào ra ngoài trời. May mắn nhà tôi trên tầng lầu cao nhất nên không ai hay biết. Toàn bộ nhà bếp bị thiêu rụi, nhưng lạ nhất, ống dẫn gas không hề hấn gì. Nếu chẳng may đường ống gas phát nổ thì không chỉ nhà tôi bị hư hại mà cả hệ thống gas trong tòa nhà cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại không sao lường hết được. Chừng đó khi truy ra nguyên nhân vụ cháy thì quả thật tôi không biết lấy tiền đâu mà đền bù cho đủ, không chừng còn phải chịu cảnh tù tội. Thêm một cái may là nếu về không kịp để lửa cháy lan qua phòng khách thì tất cả tư liệu sách vở, băng từ của tôi lưu trữ mấy chục năm qua sẽ tiêu ra khói. Tôi đốt 3 cây nhang tạ ơn trời Phật đã khiến cho tôi về kịp, hầu giữ được sự nghiệp cả tinh thần lẫn vật chất.